sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2019. Đúng ra là cái ngày này là cái ngày lễ Phật đản chính thức, nhưng mà thiền viện mình thì làm lễ Phật đản từng sau. Quý Phật tử các chùa cũng có tổ chức lễ Phật đản, nhưng mà quý vị Phật tử vẫn lên đây, không biết có đi lộn chùa không, thấy vẫn lên đây sinh hoạt cuối tuần, nên thì thôi thì mình sẽ học Phật pháp. Thì vừa qua thì Tề Mãn có cùng mấy cô cũng như quý Phật tử có đi châu Âu sang Hà Lan để tổ chức tu học. Các đạo tràng gom lại, đạo tràng Bảo Đăng tổ chức tu học, đạo tràng Bảo Tịnh ở Frankfurt qua cũng mười mấy người, rồi ở bên Bỉ, Belgium, Bỉ, mình gọi Bỉ thì mình nói gọi là Belgium, trên qua gọi Bỉ, Bỉ là gì mình quen rồi nó Bỉ. Đạo tràng Trúc Lâm Giải Thoát cũng qua mười mấy người, cộng với mình lại với cùng chung lại khoảng chừng 50 người. Họ mướn một cái căn nhà của cái nông trại lớn, rất là nhiều phòng, rất là cổ kính, nhưng mà ở thì cũng được, mình tu học cũng rất là tốt. Có cái nhà ăn, có cái thiền đường, tu học đi thiền hành là rất là ổn định. Tuy là quý Phật tử mới tổ chức lần đầu tiên nhưng mà rất là khoa học, từ cái ăn uống rồi về cái sắp xếp chỗ nghỉ rồi nói chung thì cũng ổn. Tuy là ban đầu thì nó không được hoàn hảo như là những cái chỗ chuyên tổ chức, nhưng mà họ làm được như vậy thì cũng rất là tốt. Mọi người cảm thấy cũng rất là nhẹ nhàng. Khỏe nhất là ngồi thiền có 45 phút một lần thôi, ai cũng khoái. Còn như thiền viện mình nhiều khi ngồi tiếng rưỡi ai cũng nhăn. Nên cái đó là cái mình thấy cũng hay, bởi vì cũng sinh hoạt liên tục á, mà ngồi lâu thì như vậy thì nó cũng không có quen. Nhất là cái xã hội mà Tây Phương đó, chịu đựng nó khó, không có bằng như bên người ở Đông. Họ muốn cái gì nó thoải mái thôi, thì như vậy thì thấy nó cũng là cái hay. Còn người ở Đông mình, nhất là những cái xứ Việt Nam khắc khổ đó, thì chịu đựng giỏi lắm. Mặc dù là không biết có an lạc hay không, nhưng mà sau khi xả thiền là thấy thoải mái, bởi vì quá đau khổ. Tu học ra xong mấy ngày rồi đoàn có đi Pháp cho quý Phật tử biết bên Pháp. Thì thầy có một số công tác Phật sự bên Pháp cho nên có không theo cùng đoàn đi. Nên cũng tới đó cũng đến một nhà tư gia, họ mời cúng dường. Phật tử họ tới có tập trung lại, cũng có buổi thuyết Pháp ở tư gia. Thì thấy họ cũng rất là cảm động. Rồi họ sẽ nói về có dịp qua đây sẽ thăm thiền viện mình, và những cái chỗ nào mình tổ chức thì họ sẽ đến đó ghi danh họ tu học. Thì vậy thấy họ cũng phát tâm, thì vậy mình thấy cái việc cũng mình cũng làm lại lạc. Thì từ bên Pháp thì trở về bên đạo tràng bên Bỉ, Trúc Lâm Giải Thoát mời mình dùng bữa cơm. Đến đó ăn cơm xong cũng thuyết thời Pháp, xong là từ giả với Phật tử thì đi về. Nói chung là mình qua Hà Lan thì ngày thứ hai có đi tham quan, rồi qua Pháp thì quý Phật tử mình cũng có đi tham quan, nhưng mà sang Bỉ cho có lệ thôi, bởi vì mình đến đó xong là hết giờ cho nên đi về. Nhưng mà hỏi đi châu Âu anh đi mấy nước, tôi cũng đi là 3-4 nước, nhưng thật ra có 2 nước thôi. Rồi mình đi ngang thôi, hỏi có ngang Anh không, có, bởi vì phi trường rớt xuống đó mà. Cũng đi ghé luôn. Nói chung là châu Âu mình cũng biết hết, nhưng mà biết sơ sơ. Nhưng mà nói chung là thấy quý vị cũng vui. Cái vui mừng nhất là quý vị đi đến nơi về đến chốn, về đây kiểm lại không có mất người nào hết rồi, thì mừng rồi đó. Thấy người nào cũng còn khỏe, cũng còn tươi cười, mừng. Về cái đời sống văn hóa bên châu Âu thì quý vị biết thì nó rất là nhẹ nhàng hơn ở Mỹ. Ở Mỹ bởi vì là cái cuộc sống nó nặng về cái kinh tế, cho nên vì vậy là nó khác hơn. Ở bên đó người dân của họ càng lúc đó, họ lại càng làm ít giờ hơn, từ từ, giống như một tuần họ chỉ làm chừng 30, 31, 32 tiếng vậy đó thôi. Và tương lai nó sẽ giảm bớt cái giờ làm việc nữa, không biết sao họ sống mà sao họ vẫn sống khỏe. Nên đó là cái chỗ mà vô phi trường, đường xá cũng ít kẹt xe bên mình, phi trường họ sống cũng bình thản hơn. Có những cái khu đồng quê thì rất là nhẹ nhàng, mát mẻ, thoải mái. Nên đó là cái mình thấy cái hay. Nhất là bên Hà Lan đó, quý vị biết là họ không có đặt nặng về xây những cái tòa building lớn, nhà thấp thấp vậy thôi, nhưng mà họ giữ môi sinh rất là kỹ, cây cối rồi giữ. Một cái vùng đất mà nó thấp hơn mặt biển mấy thước, họ đắp đê chặn biển, rồi họ tạo cái môi sinh. Đời sống người dân ở đó nó rất là thầm lặng, nhưng mà thấy thực sự rất là văn minh. Tại vì cái văn minh của con người ta không có phải là cái phồn hoa đô thị, không phải là nó vật chất nhiều hay là cái công nghệ cao, mà cái văn minh là họ sống rất là thanh thản, nhẹ nhàng, biết tôn trọng lẫn nhau, đời sống nó rất là an lành. Bởi vì họ có thể họ sống về cái tinh thần nó cao hơn ở những cái chỗ khác. Tuy nhiên mỗi chỗ thì nó sẽ có những cái điểm yếu, mỗi chỗ nó sẽ có những cái hay riêng. Nước Mỹ thì có những cái rất là đặc biệt, đường xá rộng lớn mà dễ sinh sống, dễ sinh hoạt, mà rồi cái người tu tập thì cũng khá giỏi. Thì đó là điểm sơ một cái chuyến đi sang châu Âu. Thì bây giờ mình đi về cái vấn đề chính của cái buổi học ngày hôm nay, là chúng ta học tiếp phần đoạn cuối của Thiền sư Biên Trí. Thì thấy Đàm Thạnh bệnh, sư mới hỏi Đàm Thạnh, tức là huynh đệ đó, hỏi là lìa bỏ cái vỏ lũng này đến chỗ nào thấy nhau. Thì sư mới đáp, đến chỗ chẳng sanh chẳng diệt để mà thấy nhau. Đó là khi mà ngài thấy ngài Đàm Thạnh bệnh thì sư mới hỏi bỏ cái vỏ lũng này đến chỗ nào thấy nhau. Thì sư mới đáp là chẳng sanh chẳng diệt, đến chỗ chẳng sanh chẳng diệt để mà thấy nhau. Cái vỏ lũng là cái gì? Đó là cái thân này, đúng không ạ? Cái thân này nó lũng từ từ. Quý vị đầu tiên thì nó còn nguyên, mà quý vị lớn tuổi chừng nào là bắt đầu nó vài chỗ nó lũng từ từ đó. Thì đến lúc nó lũng luôn là đến lúc mà mình đi luôn. Nên cái thân này nó chỉ là một cái vỏ lũng thôi, chứ nó không phải cái thật là của chúng ta. Thường thường quý vị thấy là cái mình nói là cái thân này của mình thương nó thật, và thật ra nó chỉ là một cái giả tạm thôi, nó không có cái gì mà gọi là bền chắc hết. Nhưng mà mình cứ bị cái bản ngã, cho mình cứ thầm mình thấy nó là bền chắc lâu dài, chứ thật ra thì nó không có bền chắc lâu dài. Ngoài cái thân sanh diệt này còn có một cái gọi là bất sanh bất diệt, tức là cái tâm trong sáng. Cho nên ngài Đàm Thạnh mới nói là đến cái chỗ mà không còn sanh tử nữa mình sẽ thấy nhau được. Thì lúc bây giờ thì sư mới nói thêm, sư mới nói là sao không nói phi chẳng sanh chẳng diệt cũng chẳng cần thấy nhau. Thầy nói là anh nói vậy thì nó tới nhưng mà cũng chưa tới, muốn tới nữa đó là đến cái chỗ mà phi chẳng sanh chẳng tử, tức là không còn có gì gọi là sanh là tử, mà cũng chẳng cần thấy nhau nữa, mỗi người tự sống thôi. Đó là cái chỗ, đó là cái chỗ mà thật sự rất là an lành. Bởi vì đó quý vị thấy đó là mình quá thương cái thân này, quý vị còn thấy có sanh còn thấy có tử, Nhưng mà nếu mà thực sự quý vị không thấy cái thân này là có sanh có tử thì như vậy đó, thì cũng không cần nói là thấy hay chẳng thấy nữa. Cái chỗ này là cái chỗ là nó tự an tự sống thôi. Bây giờ quý vị thấy trên thế gian này mình khổ đau bởi vì là do mình quá coi trọng cái thân này, mình thấy cái gì của mình hết, ai nói gì mình cũng buồn cũng đau, bởi vì mình nghĩ là nó động đến cái bản ngã, động đến mình, động đến cái sự tôn quý của mình, động đến cái sự tôn nghiêm của chúng ta. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật Ngài không có lấy cái tôn nghiêm như chúng ta. Đức Phật, cái tôn nghiêm của Đức Phật là từ bi và trí tuệ. Còn cái tôn nghiêm của mình đó là ai đụng đến cái thân này thôi, chứ còn Đức Thế Tôn thì lấy cái sự tôn nghiêm khác. Cho nên chính vì vậy đó là Ngài không thấy có cái gì mà đáng buồn hết. Chúng ta lại dễ rất buồn. Thì như vậy quý vị thấy đó, người hay buồn, hay giận, hay khổ, hay đau, người đó là cái người thực sự là giải thoát hay là trói buộc? Thực sự là trói buộc, đúng không ạ? Mà quý vị thấy cái người trói buộc là phàm phu, thì cái người này là không đáng tôn quý. Mà Đức Thế Tôn gọi là bậc đáng tôn quý là người không có buồn, không đau, không giận, không phiền vì chúng sanh. Bởi vì Ngài thấy một cái giá trị nó cao hơn là cái con người bình thường. Cho nên chính vì vậy đó là tâm Ngài nó an lành. Bởi vì người ta cái gút mắt nhất của cái con người ta ở cái chỗ đó là khi mà mình bị xúc phạm rồi mình đau đớn và khổ đau, thì người ta cứ nghĩ á, là nếu mà mình nhịn á, làm cái gì đó rất là tủi hổ, mình nhịn người khác làm một cái gì đó rất là nhục nhã đối với mình, mình cảm giác như là bây giờ mình nhịn thì người ta lại càng ăn hiếp mình hơn, người ta lại nghĩ như vậy. Cho nên chính như vậy đó, người ta không thể nào nhịn được. Bởi vì đó là mình cứ nghĩ mình là tôn quý nhất ở nơi một cái thân xác thịt này, tôn quý nhất, và ở nơi một cái tâm lý mà mình cho là mình đó gọi là cái tôn quý. Cho nên chính vì vậy đó là mình cứ khổ đau triền miên mà mình không có thoát ra được. Mình cảm giác mình thua thiên hạ, là mình nhịn là mình thua. Nhưng mà Đức Phật là Ngài nhịn mà Ngài thấy Ngài là thắng. Bởi vì Ngài không cho cái thân này là tôn quý, không cho cái tâm lý này là tôn quý. Chính vì vậy Ngài dễ dàng nhịn những cái khó nhịn. Cho nên quý vị đọc những cái bản kinh mà quý vị thấy Đức Phật có thể là cho vua Ca Lợi chặt tay, chặt chân, chặt mũi, xẻo tay, móc mắt, làm hết mọi chuyện mà Ngài vẫn tỉnh bơ. Và khi mà cắt xong rồi đó, ổng còn hỏi nó như vậy Ngài có giận tôi không đó chứ. Nói tôi không có giận Ngài. Ngài làm sao cam đoan là Ngài không giận tôi được? Thì Tiền Thân Bồ Tát nói là nếu mà tôi thật sự không có giận Ngài đó, thì cho tất cả tai mắt mũi lưỡi tự nó gắn vô lại, tự nhiên tai chân mũi nó rớt, tự nhiên nó gắn vô, y như là trong những cái cuốn phim mà mình coi. Mà cái đó là những cái biểu diễn của cái thần thông. Và cái nhan sắc của Bồ Tát nó lại thù thắng đẹp hơn xưa. Thì như vậy đó là cái này là cái thần lực của vị Bồ Tát, cũng như do cái nguyện lực mà nó kết thành. Chuyện này có chứ không phải là không. Nhưng mà ở đây cái điều muốn nói là mỗi khi mà Bồ Tát nhẫn nhục được một cái điều gì ở thế gian này thì tự nhiên Bồ Tát sẽ đẹp hơn. Giống như là khi mà mình rất là chịu nhiều cái đau bởi những cái cơn bệnh trong cái cơ thể mình vẫn vui vẻ, thoải mái, thì tự nhiên mình thấy mình đẹp hơn, mọi người cũng thấy như vậy. Cũng như quý vị vượt qua một cái chướng duyên gì trong cái đời sống tu hành của mình, tự nhiên quý vị sẽ được thăng hoa trên con đường đạo nghiệp, quý vị sẽ đẹp hơn, trong sáng hơn nhiều. Cho nên vì vậy mà Đức Phật kết thành đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không phải là do làm phước không, mà do Ngài cái công đức tu hành mà nó kiến tạo hơn, kiến tạo khiến cho Ngài đẹp như vậy đó. Bởi vì khi mà cái tâm của mình đẹp thì tự nhiên là cái tướng của mình nó đẹp ra. Nhưng mà thế gian này họ không hiểu được cái điều đó. Họ thấy giống như bây giờ mình lên chùa rồi mình cúng bông thì mình đời sau mình sẽ đẹp, cho nên quý vị cứ cúng bông. Có khi những chỗ không cần bông mình cũng cúng luôn. Nhiều khi mình nghĩ mình chưng bông mình sẽ đẹp, nhưng mà nó cũng không có nghĩa là chưng bông nó sẽ đẹp, mà phải có bản tâm mình đẹp. Mình chưng trái cây mình được nhiều cái lộc, hay là mình cúng chùa sẽ được cái phước này phước kia đủ thứ, nhưng mà tất cả những cái phước báo đó nó giống nhau. Không phải là mình làm cái này nó sẽ được cái giống vậy, mà do tâm lượng của mình nó phát ra. Chỉ cần tâm mình nó đẹp thì cái cảnh giới nó sẽ đẹp và thân tâm mình nó sẽ đẹp. Mà muốn đẹp như vậy, quý vị phải quên đi cái bản ngã của mình, quên đi cái tâm lý cho là mình đó. Tất cả những cái tâm lý của mình và cái thân mình nó đều là hư giả hết. Nó đều là một cái thân tứ đại, lũng chải, nó không có cái gì nó lâu dài. Ngài Đàm Thạnh vá lại đôi giày cỏ, sư thấy mới hỏi làm gì. Ngài nói đem bại hoại, vá bại hoại. Thì sư mới đáp sao không nói tức bại hoại, phi bại hoại. Tức là lúc mà vá cái đôi giày cỏ, với ngày xưa tăng nhân ngày xưa đó là đi bằng giày cỏ không à, chứ không phải giày da như mình. Với ngày xưa họ có cái công nghệ cao, họ cứ bệnh giày cỏ để họ đi thôi. Mà giày cỏ cho nên khi rách thì vá. Thì Ngài Viên Trí, Ngài mới hỏi là làm gì. Thì nói là thí dụ như mình giờ mình nói thì mình vá dài, vá dép đúng không? Thì Ngài nói rất là đạo lý, tức là lấy bại hoại, giá bại hoại. Bại hoại là cái gì? Nghĩa là lấy cái thân bại hoại này mà giá lại cái bại hoại mà của cái thân này tạo nên. Cho nên là mình thấy là các vị mà khi mà hiểu đạo rồi đó là các vị vượt hơn mình nhiều lắm. Lúc nào là cũng thấy là cái thân này là nó hư giả hết. Còn mình á, mình học Phật Pháp thì mình nhớ, không học Phật Pháp thì mình quên. Ai đụng cái bại hoại không biết liền. Còn bình thường á, là mình nói mình bại hoại hay lắm, đụng vô là mình hoại người ta. Cho nên á, là các vị lúc nào là tâm của các vị là cũng thấy thân này là nó hư giả. Cho nên vì vậy các vị dễ tu lắm. Còn mình á, rầy một chút là giận, nói một chút là cũng không ưng. Cho nên vì vậy đó là mình lúc nào mình cũng là phòng thủ, ai đụng đến là mình bắn liền. Giống như là Mỹ mà gắn hết tất cả những cái lưới chắn vòng vòng đó, quả tiễn nào tới là bắn rớt liền. Thì mình lúc nào cũng gài sẵn vậy, ai đụng đến là mình phản ứng liền. Đó là mình thấy cái nhìn của cái người mà học đạo ngày xưa nó khác lắm. Lúc nào cũng thấy thân này là nó hư giả. Tự nhiên hỏi một câu là các vị nói thẳng mà. Lúc nào cũng thấy thân này là cái thân bại hoại. Rồi quý vị nghĩ là cái thân này bại hoại, mình có còn thương thân này nhiều không ạ? Quý vị không còn thương thân này nhiều, quý vị sẽ ít khổ lắm. Quý vị thương thân này nhiều chừng nào, quý vị sẽ khổ nhiều chừng đó. Mình ít thương thân thì quý vị sẽ ít khổ lắm. Ai nói gì cũng cười, ai nói gì cũng quan thỉ. Mình được, mình cũng không có hưng phấn. Mà mình mất, mình cũng không có buồn đau gì cả. Bởi vì tất cả quý vị làm cho cái bại hoại, chứ quý vị đâu có làm cái gì thực sự cho mình đó. Cho nên chính vì vậy ở thế gian này giống như là những cái trò chơi gì đó, không có gì buồn. Nhiều khi mình bị cái gút mắt trong cái gia đình của mình, gút mắt trong cái cuộc sống, bà con thân thuộc, cái gì cũng dễ làm cho mình buồn. Đó là mình không thấy thực ra là cái bại hoại. Mà chư tổ luôn luôn là phải nhớ mình lúc nào mình đang sống với cái bại hoại. Mà quý vị thấy chân lý không ạ? Tại vì lúc nào quý vị cũng đang hoại hết trơn. Quý vị đang sống đây là đã đang tử rồi. Cho nên bữa nọ Ngài Đức Thế Tôn, Ngài đi khất thực về, Ngài ngồi phơi nắng. Ngài phơi nắng mà lúc đó trời cũng ấm đó, Ngài mới dở cái áo lên để phơi nắng. Ngài nang, Ngài thấy cái da của Đức Thế Tôn lúc đó gần 80 rồi, da nó nhăn cái lưng. Cái Ngài buồn, Ngài nói ôi còn đâu 32 tướng tốt Đức Như Lai, giờ đây nhăn nheo hết trơn rồi. Ngài ngồi, Ngài buồn, Ngài khóc. Thương Đức Phật quá, bởi vì trong đầu của Ngài là Đức Phật lúc nào 32 tướng tốt là lúc nào ngon lành láng bóng lắm. Bây giờ thấy nhăn nhăn ngày chịu không nổi, không. Đức Phật mới nói này A Nan, trong lúc mà con đang sống thì cái lúc đó là con đã đang chết. Vậy đó, tức là lúc mình đang sống đây là lúc đó là mình cũng đang sắp sửa chết. Và đang chết, cái sự chết nó là nó cứ mỗi ngày mỗi giờ, mỗi ngày mỗi giờ nó tiến dần. Có hai dạng cái sự chết thưa quý vị. Cái dạng sự chết là về cái thân này mỗi lúc mỗi già đi. Nhưng cái dạng thứ hai đó là chúng ta đang chết là bởi vì ví dụ như cái mạng căn của quý vị đó là mình hưởng được 30 năm mà bây giờ mình đã sống 20 năm rồi thì cái mạng căn này chỉ còn 10 năm thôi, không đứng về cái góc độ là cái thân mình già hay là không già. Cái mạng căn của chúng ta sống được 70 năm mà bây giờ quý vị sống được 60 năm còn có 10 năm thôi thì mỗi ngày qua thì quý vị sẽ bớt một chút, sẽ giảm đi một chút. Cho nên gọi là trong lúc mình đang sống đây là bắt đầu nó chết, sự chết nó đến nó dần dần rồi. Cho nên là nó không có cái gì mà nó thật sự là nó lâu dài cả. Chính là cái thân này chỉ là nó bại hoại thôi. Cho nên là mình nói thật ra không phải là bi quan, mình sống ngày nào mình biết cái ngày đó cho nó hạnh phúc, chứ không biết là ngày mai mình còn sống không để mình vui mình cười nữa. Cho nên có người họ nói là khi mà mình nghe đồng hồ báo thức mình không có nên giận là tại sao mày reo lúc tao đang ngủ ngon, không nên giận nó mà phải cảm ơn nó, nhờ mày tao biết tao còn sống là còn giật mình để sống được. Mình cảm ơn vậy đó, mình rất là mừng là mình còn mở mắt ra được, mình còn sống được thêm một ngày, mình có thể tươi cười được. Mà quý vị mà chỉ sống biết từng ngày quý vị sống vui lắm, rất là hạnh phúc. Mình không có uổng bỏ phí thời gian, chỉ sống một ngày thôi là vui à. Chứ còn mình nghĩ mình sống mấy chục năm sau mình phải lo cho con lo cái, kết hôn rồi đủ thứ hết trơn á, mà quý vị sống vậy là sống không có ý nghĩa gì cả, bởi vì mình sống trong một cái ảo thôi chứ không có cái thật. Chúng ta chỉ có một ngày sống thật, sống vui thì quý vị sẽ rất là an lành. Sáng quý vị dậy đi làm việc hết tất cả, có giờ tu học rồi ổn định, vui vẻ, gặp mọi người đều tươi cười vui vẻ hết, buông xả hết những cái gì vuốt mắt trong lòng, bởi vì mình không biết ngày mai mình còn sống mà giữ làm chi cho nó nặng. Buông nó sẽ khỏe hơn là những cái gì mình giữ. Đừng có lo lắng nhiều, mình cứ nhiều khi mình cứ nghĩ mình phải gánh nặng, mình người này bệnh, người kia bệnh, gánh nặng đủ thứ hết trơn. Buông hết tất cả những gánh nặng đó để cho mình sống tự do. Khi sống tự do thì quý vị sẽ rất là hạnh phúc. Lúc nào cũng nhớ mình là mang một cái thân bại hoại, là nghĩa là nó không biết lúc nào nó sẽ hoại. Cho nên vì vậy đó, còn ngày nào nó chưa hoại thì mình cứ vui để mình sống, để mà mình tu. Đức Phật nói cái thân này như một chiếc bè. Chiếc bè mình còn ngồi được trên chiếc bè này thì mình phải vui, mình tu chứ đừng ngồi trên chiếc bè này mà đau khổ. Thì như vậy đó là nó uổng đi. Bởi vì đó, nếu quý vị vui và tu thì chiếc bè này sẽ đưa quý vị đến bờ giải thoát. Còn quý vị ngồi trên chiếc bè này quý vị đau khổ là quý vị càng đi xa khơi nhiều hơn, gặp nhiều nguy hiểm hơn, gặp nhiều sóng dữ và quỷ dữ. Nên là ngồi trên chiếc bè cũng là một là nó lợi lạc vô cùng nếu mà quý vị biết hưởng vui, quý vị biết tu. Còn một là nó nguy hại vô cùng, là quý vị tạo nhiều cái nghiệp quả, nhiều cái khổ đau thì quý vị càng đi xa hơn và càng dễ đi xuống nhiều hơn nữa. Cho nên vậy đó, mình biết lợi dụng những cái gì mình đang có để thực hiện những cái gì nó cao thượng phi thường nhất. Thì Ngài mới bảo là sao không nói tức bại hoại phi bại hoại, tức là ngay nơi cái bại hoại này mà không có mà vượt khỏi những cái thường tình, tức là ngay nơi cái phiền não trần lao, ngay nơi cái cảnh giới này mà viễn ly được cảnh giới, ngay cảnh giới mà gọi là phi cảnh giới, tức là vượt khỏi cái cảnh giới đó. Đó là cái tâm mình nó rất là giải thoát. Ở nơi cái thế gian này mà không có dính nhiễm bất cứ một cái gì nó thuộc về thế gian cả thì lòng của mình nó rất là nhẹ nhàng và rất là thanh thản. Sao sư đến núi Đạo Ngô Trụ ở đây tăng chúng đến tham vấn rất là đông. Có vị tăng hỏi thế nào là chỗ đắc lực hiện giờ, tức là cái chỗ nào là cái chỗ thù thắng nhất trong hiện giờ. Thì sư mới đáp: ngàn muôn người gọi mà chẳng say đầu thì mới ít phần tương ưng. Hỏi cái khoảng thời gian nào đắc lực nhất ngay từ bây giờ. Ngài nói ngàn muôn người gọi mà chẳng có say đầu thì như vậy mới được ít phần tương ưng. Ngàn muôn người gọi là sao? Không phải là có ngàn người gọi mình, đâu ai rảnh đâu gọi mình. Nói ngàn muôn người gọi tức là tất cả những cảnh duyên mà chúng ta đang có ở đây mà mình không vướng bận bất cứ một cái gì hết thì như vậy đó gọi là mình được ít phần tương ưng rồi đó, là giống đạo. Bởi vì mỗi ngày chúng ta có nhiều việc chúng ta phải lo lắm, hết lo chuyện này lo chuyện khác, nhưng mà ngàn chuyện lo đến mà mình vẫn dửng dưng, mình vẫn cái gì đến thì nó tự đến, rồi cái gì đến rồi thì nó tự đi, cũng kệ nó, không có vướng bận gì hết. Đó là quý vị không có sai đầu, nghĩa là không có bị duyên trần mà nó lôi kéo. Thì như vậy đó là chúng ta được ít phần tương ưng, tức là đã có ít phần hợp với đạo rồi đó. Chứ còn mà nó cứ kéo chạy vòng vòng thì như vậy đó là mình không có dính mắc gì hết. Thì mới hỏi là chợt gặp lửa cháy thì sao? Tức là nếu mà mình không để ý bất cứ chuyện gì thì lửa cháy thì mình phải làm như thế nào? Thì các vị nói là đốt cả quả đất. Thì đây nói lửa đây tức là lửa phiền não. Tức là ví dụ như mình không để ý bất cứ cái chuyện gì mà trong lòng của mình nó lại khởi lên những cái phiền não hay là những cái bực bội trong cái cuộc sống thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái khởi lên. Thì Ngài nói là đốt cả quả đất, đúng không ạ? À, đốt ở đây tức là nó là không ly phiền não, mà ở nơi phiền não đó để mà mình chuyển hóa thôi. Tức là thường thường cái tâm lý mình là khi mà quý vị mà có phiền não là quý vị cái tâm lý tự nhiên là mình phải làm sao cho chúng ta thoát ly được phiền não. Cái tâm lý đó là rất là bình thường, mà cái tâm lý đó là cái bẫy khiến chúng ta rơi vào trầm luân nhiều hơn. Cho nên mới nói là ở nơi cái phiền não để mà nhận lấy cái bồ đề. Quý vị hay nghe các thiền sư nói là hoa sen trong lò lửa không? Hoa sen trong lò lửa, tức là hoa sen nó không có mọc ở ngoài mà ở trong cái lò lửa, tức là ở trong cái phiền não đó mà có hoa sen. Như vậy người ta lại hiểu một chuyện nữa là như vậy là mình đi tìm ở trong cái phiền não đó để tìm cái sự giác ngộ. Tức là trong cái lo lắng buồn khổ đó đã có cái sự giác ngộ ở trong đó, mà muốn thấy sự giác ngộ đó quý vị phải tìm ở trong phiền não đó để mà có, đúng không ạ? Đây cũng thuộc về cái tâm lý tìm kiếm của mình. Nhưng mà thưa quý vị, nói tức phiền não tức bồ đề, tức là quý vị chỉ sống tròn ở đây, mới nói là cái sống hiện giờ đó. Quý vị cứ sống những cái gì mà quý vị đang có đây, quý vị cứ sống tròn mà không cần tìm cái khác. Vì sao vậy? Bởi vì quý vị không có cái gì hết. Thật ra đó là mình không có gì hết, mình chỉ gá thôi. Mà sư ông nói là gá thân mộng. Một là cái thân tứ đại này là mộng, hai là gá vào cái tâm lý nó mộng, gá vào cái ngã cho là mình đó, thật là mộng. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta thật sự nếu nói là mình gá thì mình là không có gì hết mình mới gá. Thí dụ như bây giờ là quý vị không có tiền, quý vị mới nhờ cậy người khác, đúng không ạ? Còn nếu mà quý vị đã có tiền thì quý vị sẽ không có nhờ cậy người khác, đúng không? Nếu quý vị có tướng thì quý vị sẽ không gá vào những cái có tướng đâu, bởi vì gá không được. Chính vì mình không có tướng mình mới bị gá vào những cái có tướng, đúng không ạ? Thí dụ như bây giờ cát thì nó không thấm vào gỗ được, chỉ có nước thôi mới thấm vào gỗ được. Bởi vì sao? Bởi vì nước là một cái thể rất là mềm mại, có thể uyển chuyển vào trong gỗ được. Thì cũng như vậy, bây giờ mình mới nói một cái vấn đề về cái vấn đề cái góc độ mà cái tâm chân thật của mình á, sở dĩ mà nó gá được vào trong cái phiền não, có thể nó gá vào được trong cái thân này đó,
là phải nói nó là không có một cái thể tướng gì cả, gọi là một cái thể không, đúng không ạ? Cho nên bây giờ cái thân mình nó bích chịch như vậy nè, mà quý vị thấy trong cơ thể mình có cái không trong đó không? Có khoảng không, đúng không ạ? Từ những cái làn da quý vị thấy nó mịn màng, chứ thật ra quý vị đưa vào kính thì quý vị thấy có từng cái lỗ chân lông rồi nó hở, thở chân lông nó cũng thở nữa, đúng không ạ? Đâu phải thở bằng mũi đâu, chân lông mình nó cũng thở dữ dội lắm á, chứ nhưng mà mình không thấy thôi, đúng không ạ? Bởi vì là cái không này là nó trùm khắp hết tất cả. Thì cái tâm lý, cái tâm mà bất sanh bất diệt của mình cũng vậy đó, là sở dĩ mà nó gá được muôn pháp thì bởi vì nó là không. Không này không phải là nó không tướng, mà nó là không có gì hết. Mình phải nói là không có gì hết mới đến cái chỗ là không tướng như Phật nói được. Bởi vì khi mà quý vị nói không tướng là quý vị nói là quý vị lại nghĩ là có cái tướng không. Đã nói là không tướng thì cái tướng không tướng có nó lại là không có gì hết. Cho nên chính vì vậy đó là khi chúng ta có một cái phiền não thì trong cái phiền não này nó đã gá vào cái thân bất sanh bất diệt của mình rồi. Nó gá vào trong cái thân mà gọi là phiền não. Trên cái thân tứ đại này mình cũng gá vào cái thân bất sanh bất diệt rồi. Thì như vậy đó là nó đã nhào nặng với nhau rồi. Phiền não và cái bất sanh bất diệt của mình nó chỉ là một thể thôi. Thì như vậy không thể nào quý vị tách ra được nữa. Nhưng mà ở đây có chỉ có một cái điều mà chúng ta có thể giác ngộ được ngay nơi cái phiền não này mà mình biết mình đã gá. Quan trọng là cái chữ gá nè. Chứ còn quý vị không tách ra được mà chúng ta chỉ biết mình gá thôi. Mà khi mình biết mình gá vào nó, một cái điều đặc biệt là nó sẽ tự tan đi. Cho nên bài thơ mộng của Hòa Thượng gọi là gá thân mộng, tức là nếu mình biết mình gá, tức là cái mộng nó sẽ tự tan đi. Cái điều mà vô minh nhất của chúng ta đó, từ xưa đến giờ mình không biết mình gá, mà mình chỉ biết nó là mình. Thân này là mình, tâm này là mình, phiền não là mình, cái gì cũng là mình hết. Đến khi mà quý vị học đạo đó, mình lại vô minh thứ hai nữa, là bây giờ mình nói là cái này không phải mình, cho nên mình tìm cách mình tẩy trừ hết tất cả những cái gì làm cho chúng ta đau khổ. Thì vậy quý vị rơi vào cái trạng thái là mình là một cái hiện tượng nào đó để đẩy hết tất cả những cái mình đang có ra ngoài. Cho nên chính vì vậy trở thành cái vô minh thứ hai. Cho nên mới nói là ngay nơi đó mà mình lìa được, mình hiểu là chúng ta đang gá vào. Mình biết mình gá, thân này chỉ là tạm bợ. Tất cả những cái tư tưởng, vọng tình, phiền não cũng chỉ là tạm bợ thôi. Cho nên không cần đuổi nó, cũng không cần giữ nó, chỉ cần biết mình gá vào nó. Cho nên mới nói là cháy cả quả đất, tức là ôm trọn hết tất cả, sống tròn với nó, tức là không cần chạy đi đâu cả. Thì như vậy đó là quý vị mới thoát được cái lửa này. Sư lại hỏi vị tăng: dẹp than và lửa, cái gì là lửa? Tức là dẹp than và lửa, tức là dẹp cái tướng và cái cảnh mang đến cho cái tướng này đau khổ, thì còn cái gì là lửa? Thì ngài nói chẳng phải lửa, lúc bây giờ nó sẽ tự nó tan hết, không còn cái gì cả. Nếu mình không còn thấy có nhân, có ngã, không còn có thấy ta, thấy người, thì tự nhiên là không còn chút phiền não gì cả. Cho nên là phải tiêu dung mình đó. Thường thường á là quý vị đó là có chuyện gì thì mình phải tiêu diệt người ta, tiêu diệt cảnh duyên để cho mình tồn tại, đúng không ạ? Nhưng mà cái người tu á lại là không có cái gì để gọi là tiêu diệt. Cho nên có một cái buổi giảng là có cái vị thầy đó giảng xong về cái vấn đề mà tha thứ đó, cái vị thầy đó mới hỏi đại chúng, giảng rất hay, đại chúng nghe mê lắm, ai cũng tâm tâm nguyện nguyện đó là phải tha thứ. Ông thầy ổng cũng cảm nhận được luôn, ổng mới hỏi là tứ chúng, vì do cảm nhận được ổng mới hỏi tự tin chứ, chứ không cảm nhận được sao hỏi tự tin được. Nó hỏi vậy chứ tất cả mọi người chúng ta ai có thể tha thứ cho người khác giơ tay lên? Cả hội trường giơ tay lên hết, riêng có ông già 90 tuổi ông thèm giơ tay. Cái mọi người mới quay lại, ông thầy cũng hỏi tại sao mà ông đã 90 tuổi rồi, tại sao mà không thể tha thứ cho người khác được? Ông mới nói tại vì những người cùng tuổi tôi chết hết rồi, đâu còn ai đâu mà tha thứ, đúng không ạ? Thì đây có cái ý thiền ở cái chỗ là thật ra đó là tất cả mọi cái nó sẽ tự tan hết khi mà chúng ta không còn thấy có cái mình nữa. Chỉ còn có mình mà không còn có nhân nữa thì quý vị sẽ không còn có gì phải đau buồn cả. Cho nên thật ra mình nói mình tiêu diệt người khác hay tiêu diệt cái cảnh duyên bên ngoài chỉ là phàm phu thôi. Cho nên mới nói là nếu mà đoạn chủng phiền não là cũng đoạn chủng Phật tánh. Cho nên Đức Phật mới chê cái cảnh giới A-la-hán là thế, bởi vì mất luôn cái chủng tính Phật, bởi vì các vị đoạn tận phiền não. Mà cái người tu hành, cái người mà giác ngộ thật sự thì không có cái gì gọi là đoạn trừ hết tất cả, mà ở nơi tất cả mà tự mình giác ngộ, tự mình giải thoát, thì như vậy đó là chúng ta sẽ không còn có cái gì mà phải bận tâm hay phiền não. Cho nên quý vị tu đến lúc cái quý vị thấy không có gì tu cả, bởi vì không có cái gì để cho chúng ta tu được, không có cái gì mà chúng ta phải tu hết, bởi vì không có cái gì mà chúng ta thấy thật hết. Đây gọi là cái trí tuệ. Cho nên mới nói là một phen mà quý vị giác ngộ, quý vị có thể thiêu hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới này. Cái tam thiên đại thiên thế giới này rồi nó cũng sẽ tự tan hết, bởi vì tam thiên đại thiên thế giới này đều chỉ là giả thôi chứ không phải thật. Có mấy Phật tử họ đến mặc áo dài đến thăm chùa, chắc cũng tưởng mình làm lễ Phật đản đó. Vậy hả? Hay. Thạch Xương Khánh Chư hỏi: trăm năm sau có người hỏi việc pháp tắc cùng tột, làm sao nói với họ? Sư gọi: Sa Di, Sa Di. Sa Di đáp: dạ. Sư bảo thêm nước vào tịnh bình. Đó là Thạch Xương Khánh Chư, đó là hỏi ngài trăm năm sau mà hỏi việc pháp tắc thì như thế nào, gọi trăm năm sau có người hỏi về cái pháp tu thì phải trả lời như thế nào. Thì sư bảo: Sa Di, Sa Di. Sa Di nói: dạ. Thêm nước vào tịnh bình, đó là cái pháp nước, pháp tu đó. Người ta cứ thắc mắc, tại vì khi mà đi sang bên châu Âu đó là có mấy Phật tử thì họ cũng ở đến đạo tràng tu thiền, nhưng mà khi mà nghe thầy giảng về cái vấn đề tinh tí của thiền, nhất là thiền tông đó, họ cứ thắc mắc hoài. Họ nói là phải có cái pháp tu gì chứ, phải có một cái gì để tu thì mới được, chứ còn nếu mà không có gì hết thì làm sao tu. Họ cứ thắc mắc, mà nói cách mấy họ vẫn thắc mắc, bởi vì họ không thể nào tin được một cái việc là cái đạo là cái nó trước mắt, cái gần gũi nhất với chúng ta. Cho nên hỏi về cái pháp tắc thì ngài gọi: Sa Di, Sa Di. Thì ông Sa Di đứng bên nói: dạ, thêm nước vào tịnh bình đi con. Một cái vấn đề nó rất là bình thường, nhưng mà thưa quý vị đó, chúng ta có nói chuyện với nhau, có từng kêu tên với nhau, có từng hỏi nhau không ạ? Rất thường ngày chúng ta thực hiện cái điều đó. Mà quý vị thấy cái điều đó thực sự có cần thiết đối với mình không ạ? Chẳng những nó cần thiết mà nó lại làm cái đời sống của chúng ta. Nếu thiếu cái đó là chúng ta không thể nào tồn tại được, đúng không ạ? Mà đó là cái đời sống thật sự. Thí dụ như bây giờ quý vị nói người bạn của mình nghe, cái điều này là cái điều rất là bình thường mà rất là cần thiết đối với chúng ta. Nếu mà không có vậy, không có vậy đó là quý vị bị tật nguyền rồi. Quý vị sẽ không có cái miệng để quý vị nói, quý vị sẽ không có lỗ tai để quý vị nghe, đúng không ạ? Nhưng mà thường thường á, những cái gì nó quan trọng nhất của cái đời sống của mình đó là quý vị đó thường mình bỏ quên. Mình nghĩ mình phải làm một cái điều gì đó nó cao hơn, nó khủng khiếp hơn. Cho nên chính vì vậy đó là mình đánh mất đi cái giá trị, cái nguồn sống của chúng ta. Bây giờ cái lỗ tai của quý vị là cái nguồn sống của mình, đúng không ạ? Cái lời nói của chúng ta phát ra đó là cái nguồn sống của mình. chứ không phải cái nguồn sống của mình là những cái tư tưởng ảo quyền của cái ngày mai hay là những chuyện đã qua. Mà chúng ta nói được, ăn uống ngủ nghỉ làm việc, đó là cái nguồn sống thực sự của mình. Mà cái nguồn sống đó chính là cái đạo tâm của chúng ta. Đó là cái gần nhất mà chúng ta quên. Cho nên hỏi là cái pháp tắc có thể tu được, hỏi sa di nó dạ. Tức là vị sa di nó có lỗ tai vẫn đang nghe, và vị thầy có cái miệng vẫn đang nói, là cái sự hoạt dụng rất là bình thường. Mà nếu mà mình sống tròn được những cái bình thường đó là chúng ta đang sống với thiền. Bởi vì thiền nó không ngoài sự sống của mình. Cho nên người ta nói là thiền là nó cao nó xa, nhưng mà thật ra thiền là cái nó rất gần gũi sự sống của mình. Cái thực tế nhất là quý vị đang lau lá chuối, thực tế nhất là quý vị đang ăn, thực tế nhất là quý vị đang lái xe. Đó là cái mạch sống của mình. Người ta hay nói là cái chỗ đất đó có long mạch đó. Cái chỗ nào đất đó có long mạch mà quý vị ở đó là quý vị có thể là sanh ra được nhiều cái con cháu dòng họ làm ăn phát tài đủ thứ. Nhưng mà cái long mạch mà ở trong nhà thiền nó khác hơn. Cái long mạch là ở nơi đức tâm mình á, là cái long mạch là cái nguồn sống của chúng ta. Đó là cái tâm trong sáng của mình. Nếu mà quý vị mà phát huy được cái long mạch này đó, là tự nhiên đó là cái nguồn sống của mình nó rất là mãnh liệt. Thưa quý vị, cho nên á là cái nguồn sống của mình nó không phải là cái gì nó trừu tượng, mà cái chúng ta đang sống, những cái nhỏ nhặt nhất, gần gũi nhất, nhưng mà nó là cái sự sống của mình. Nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy nè, cái đó là cái sẵn rồi, cho nên nó là mình không cần để ý tới nó nữa. Mình đã có lỗ tai rồi, mình đã có cái miệng rồi, không cần để ý tới nữa. Cho nên như vậy đó là mình dựa vào trên cái nguồn sống thực sự này để mình tạo tác một cái gì nó ngoài cái nguồn sống này. Cho nên thiền là trở về cái mạch nguồn, tức là trở về cái nguồn sống, tức là trở về cái đời sống tự tại, đơn giản và nó được đầy đủ ý nghĩa nhất. Người sống như vậy đó là gọi là cái người sống rất là kỹ lưỡng. Ở ngoài thế gian quý vị hay nói là người đó sống rất là hời hợt, có người sống rất là kỹ, nhưng mà họ theo một cái nghĩa kỹ của họ là họ sống theo cái kiểu mà rất là kỹ lưỡng về cái tiền bạc, vật chất, đủ thứ, kỹ lưỡng, tiện tặng, đủ thứ. Nhưng mà cái mình sống, người tu của chúng ta sống kỹ là từng phút, từng giờ, từng giây, từng lời nói, từng hành động của mình đều xuất phát từ một cái tâm nó an lành. Thì như vậy đó, đó là cái thiền của chúng ta, đó là cái pháp tu của mình. Bởi vì cái pháp tu của mình là cái có sẵn. Thiền tu hành, tu thiền là tu cái có sẵn, chứ không phải là mượn thêm một cái nữa để mà tu. Thường thường đó là chúng ta mượn thêm một cái để mà tu. Ví dụ như mình đã có cái tâm an rồi, quý vị còn mượn thêm một cái nữa để đè lên, để tạo cho mình được an nữa. Thì như vậy đó là mình đầu lại thêm đầu, cho nên mình tu nó lại càng khó hơn. Còn tu ở trên cái nguồn sống này đó, là quý vị đã có sẵn cái nguồn sống, nghĩa là quý vị đã có sẵn một pháp tu, quý vị đã có một cái pháp tắc đã có sẵn rồi. Bởi vì quý vị đã có một đôi tai rất là đẹp, đôi tai rất là dễ thương, có cái lỗ mũi rất là đẹp, không cần phải nâng mũi mà cái lỗ mũi mình rất là đẹp, bởi vì có thể ngửi được hết tất cả những cái hương vị của thế gian, hửi được hết tất cả hương vị của thế gian. Đó là lỗ mũi đẹp, thưa quý vị. Khỏi cần căng, có nhiều người căng cái bị viêm mũi, không cần phải mình phải tạo thêm. Bởi vì cái đẹp của trong đạo là mình thấy rõ, mắt mình trong xanh, tai mình nghe rõ, lưỡi mình nếm được vị. Đó là những cái màu nhiệm nhất mà từ lúc quý vị sanh ra đến giờ mình đã có đầy đủ hết tất cả những cái đó. Đôi tai, đôi mắt, lỗ mũi, cái miệng, thân xúc chạm của mình, tất cả những cái đó đều là kho tàng của mình. Mà quý vị quên, thử một lần quý vị nghe cho rõ, thấy cho nó kỹ bằng cái tâm nó bình thường, thì như vậy đó quý vị sẽ phát ra được một cái mạch sống Cái mạch sống đó là cái nguồn sống của chính mình. Ở đây Ngài nói rất là rõ như vậy đó. Mới gọi là sa di nó dạ, đem thêm nước vào trong tịnh bình. Thì dây lâu sư lại hỏi Khánh Chư, vừa rồi ông hỏi cái gì? Thì Khánh Chư mới lặp lại câu hỏi trước. Thì sư đứng dậy đi, tức là khi mà đứng dậy đi không phải là không nói, mà đứng dậy đi cũng chỉ. Cho nên Tổ Triệu Châu đó là Ngài cái dạy pháp tu của Ngài khỏe lắm. Ai đến hỏi ông từng đến đây chưa, nói dạ đến rồi, uống trà đi. Rồi hỏi ông từng đến đây chưa, nói dạ chưa đến, ông cũng kêu uống trà đi. Đến đây cũng mời uống trà, mà chưa đến đây cũng mời uống trà. Ông viện chủ, ông thấy lạ, mới hỏi nó, nói thưa thầy, người chưa từng đến thì Ngài cũng kêu uống trà đi, mà người đã từng đến Ngài cũng kêu uống trà đi, như vậy là nghĩa gì? Tổ Châu có hỏi là viện chủ. Viện chủ nói dạ, ông uống trà đi. Tức là ông uống trà luôn. Tức là đối với Ngài là bất cứ hạng người nào đến Ngài cũng uống trà, dù có đến hay không đến, dù có nhận ra hay không nhận ra, dù ông có tu giỏi cách mấy hay là ông tu mà mới tu, cũng chỉ một tách trà. Đó là mạch sống của chúng ta. Chúng ta có sẵn tất cả những cái mà rất là phi thường mà chúng ta từng quên, mà bởi vì chúng ta cứ đau đớn trong cái cuộc đời, phiền não trong cái cuộc đời, lo lắng quá nhiều mà bỏ quên đi cái kho tàng. Cho nên lâu nay quý vị hay nghe nói là của báo trong nhà thôi tìm kiếm đó, quý vị cứ nghĩ là chắc của báo của mình đó là trí huệ thiền định, nó là thập bát bất cộng, nó là những cái thần thông, nó là những cái rất là phi thường. Nhưng mà không ngờ cái là cái kho báu của mình nó lại là ở nơi sáu căn của mình đã có đủ. Quý vị mà sống được với những cái mà nó có đủ như thế này, tự nhiên mình sẽ vui vẻ thoải mái. Có mệt mỏi cách mấy đi nữa, quý vị nghe một cách nó bình thường. Có phiền não cách mấy, quý vị thấy một cách nó bình thường. Từ một cái tâm bình thường mà không thấy có cái mình thấy và vật thấy, không cần có nói là tôi nghe và vật nghe, mà nó vẫn nghe vẫn thấy bình thường. Quý vị trở về một cái tâm an lành đó, xin thưa quý vị, tất cả những cái phiền não nó tự rơi rớt, những cái khổ đau thế gian này sẽ không còn gì hết. Đó là mạch nguồn tự tâm, nó là cái long mạch nó sẵn có ở nơi đức tâm của mình. Quý vị sẽ được giàu có và đầy đủ. Hôm khác Khánh Chư hỏi, một mảnh xương của hòa thượng gõ in tiếng đồng đi về chỗ nào? Đó là nói mảnh xương của hòa thượng là muốn nói lên là cái diệu dụng của hòa thượng đó, là nó phát huy cái năng lực rất là phi thường, nhưng mà nó lại đi về cái chỗ nào, đó là cái đó về đâu? Thì sư mới gọi thì giả mới dạ. Sư bảo năm lừa đi, tức là cũng là cái câu gọi thì giả. Thì giả nói dạ, nói năm lừa đi. Quý vị tính 12 con giáp có năm nào năm con lừa không? Không có năm con lừa đúng không ạ? Mình nghe vậy mình nói chắc là cũng có năm con lừa. Mình nó có là mình bị lừa đó. Nói năm lừa đi, tức là nó không có còn. Nó vượt hết tất cả những cái thường tình, những cái nghĩ của mình. Nói một cái câu trơ không có ý nghĩ, không có ý tưởng gì cả. Nhưng mà nó lại là mang ý nghĩa lớn. Tức là nghe nói năm lừa đi, không cần theo câu trả lời, mà nghe tiếng năm lừa đi là đã thấy được bản tâm của mình rồi, không còn cái gì hết. Bởi vì thường thường mình cứ nghĩ mình phải suy nghĩ để mình tìm đạo, nhưng mà không ngờ cái suy nghĩ của mình nó lại mất đạo. Cái mà nó vô vị nhất, nó là thượng vị, là không có cho chúng ta phân biệt hay nghĩ tưởng. Thì đó mới là cái siêu, gọi là con mũi cắm vô cái con châu sắt, trong Bích Nhâm Lục nói đó. Cái khởi đầu Bích Nhâm Lục nói đó là cái cao vót của các thiền sư giống như mũi cắm vào con châu sắt. Con châu sắt rồi sao nó cắm được? Nó cắm gãy mũi nó liền, bởi vì nó không còn có chỗ cắm nữa, mà nó không còn có chỗ mà cho chúng ta nghĩ tưởng, không còn cho chúng ta suy tư. Cho nên nó mới nói là cái tinh thần của đạo Phật đó là đi ngược hẳn về thế gian. Mà sau này có người ta nói là đạo Phật là khoa học. Khoa học với đạo Phật là một. Thầy nói khoa học với đạo Phật, Khoa học chỉ là cái dụng thôi, chỉ là cái thức thôi. Suy tư nghĩ tưởng, tìm tòi tìm kiếm, đạo Phật không tìm kiếm, không tìm tòi gì cả. Những cái mà Đức Thế Tôn nói ra từ hơn 2000 mấy trăm năm trước, để rồi ngày nay có thể phát minh ra được chút đỉnh đó, người ta tưởng ồ, khoa học đó chính là Phật học. Nhưng thưa, cái mà Đức Thế Tôn nói ra chưa phải là Phật học. Bởi vì cái mà quý vị có thể nghe được, có thể mà hiểu được đó, nó chỉ là cái giả thôi. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời, há có nói ư, hỡi ngày văn thù sư lợi. Độc đáo như vậy đó. Bây giờ mà khoa học có thể tìm kiếm những cái gì của Đức Thế Tôn nói ngày xưa, nhưng mà điều chỉ là tử ngữ thôi. Khoa học chỉ là có phát triển cách mấy đi nữa, chỉ là đứng ở dưới của cái góc núi nhìn lên trên cái đỉnh của Phật học cao siêu. Bởi vì cái chỗ Đức Thế Tôn nói là không phải là chỗ chúng ta nghĩ, cho nên mới nói là không thể nghĩ lường. Chính cái không thể nghĩ lường này mới có một sự giác ngộ nó phi thường, mới có thể vượt qua khỏi tam giới. Chứ còn tất cả những nhà khoa học bây giờ là cũng chết ngẫm và cũng chìm ở trong tam giới hết, có cái người nào mà thoát được tam giới đâu. Những sự phát minh nó phi thường, nó được 50-50 à. 50 là sao? Lợi và hại đó, đúng không ạ? Chế ra được những cái chất nổ để có thể phá núi làm đường, thì cũng chế ra những chất nổ có thể giết cả nhân loại. Vậy thôi. Bởi vì cái thức cho nên nó hên xui, cái thức cho nên có thiện ác, cho nên chính vì vậy vẫn khổ trong sanh tử. Chỉ có một người phi thường hơn hết là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài giác ngộ được bản tâm và chỉ cho chúng ta con đường ra khỏi luân hồi sanh tử. Đây là cái người thực sự là phi thường. Cho nên ngàn muôn thế gian này cũng không thể nào bì được Phật học. Đừng nói sao bì các tôn giáo khác, các tôn giáo mà bạn rồi vân vân. Cho nên mới nói Phật pháp là cái gì nó cao tột. Sở dĩ nó cao tột là nó không còn có đây kia, nó không còn có nhân ngã, không còn có thấy hai, và nó không còn có ý niệm. Đây là cái cao siêu, đó là cái chỗ tuyệt đối thực sự mà thế gian này không thể nào lường nổi. Cái chỗ này thậm thâm, nó vi diệu, sâu kín, nó vô cùng. Cái trí huệ của Đức Phật là không thể nào mà chúng ta tưởng tượng được. Phàm phu tư tưởng ý niệm hoàn toàn là xa cách muôn trùng. Nhưng mà lạ thay, cái cao siêu, cái phi thường đó, nó lại là ở trong cái kho tàng của mình, trong cái đời sống thực nhất của chúng ta. Đầy đủ, thân tâm của mình nó tròn đầy, nó tự đủ, ở nơi sáu căn của mình không thiếu gì cả. Quý vị cứ trở về nơi đây, mảnh đất này là yên lành nhất, hạnh phúc nhất. Đó là quê hương thực sự của chúng ta, một cảnh giới nó thanh bình, an lành, an vui và giải thoát. Sư mắc bệnh, tăng chúng đến thăm hỏi, sư mới bảo: có nhận chẳng đến, các ngươi biết nó chăng? Tức là có nhận thì chẳng đến. Ví dụ như mình nói ở tâm mình là thế này thế kia thì nó lại chẳng đến, các ông biết chăng? Bởi vì nó không có cái chỗ được, làm gì có chỗ nhận, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ nhận cũng không biết để chỗ nào, cho nên vì vậy không có chỗ nhận mới nói đạo không có chỗ được. Mình không có chỗ được nghĩa là không có bất cứ một cái gì cả ở nơi thế gian này, không còn có thấy ta nữa. Thì như vậy đó, là cái đó đó, là mình có biết chăng? Khi mà nghe nói câu này thì các vị đệ tử thân với hòa thượng, mà hòa thượng biết thôi rồi, ngài sắp đi rồi, ngài chỉ một cái điều sau cùng, đại chúng buồn thảm. Sư mới bảo: ta sẽ đi xa bên Tây mà lý không rời bên Đông. Tức là ta đi bỏ cái thân này là mình sang Tây, nhưng mà cái lý đạo không rời bên Đông, nghĩa là ngài không có đi nhưng mà ngài chưa từng đi. Bởi vì sao? Bởi vì chưa từng đến thì nói chi là đi. Ngài chưa từng thấy sanh, nói chi là tử, đúng không ạ? Tỳ duyên qua lại phổ độ chúng sanh. Đến ngày mùng 10 tháng 9 niên hiệu Thái Hòa năm thứ 9, 835 Tây lịch đời Đường, sư Quy Tịch thọ 67 tuổi, vua Sắc Phong là tu nhất đại sư, pháp hiệu là Bảo Tướng. Đó là hết cái phần của ngài thiền sư Viên Trí. Một đời các vị tu hành cũng như cái lời dạy của các vị không phải là ngôn ngữ của thiền sư. Lâu nay quý vị nói đó là ngôn ngữ của thiền sư, thật ra các vị không nói là ngôn ngữ của thiền sư, đó là ngôn ngữ của chúng ta. Đời sống của chúng ta nó đầy đủ hết tất cả những cái hương vị, những cái lạc vị, những cái đạo vị, nó đều có đầy đủ ở nơi sáu căn của mình. Xin tự hưởng lấy trân trọng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành